về cái đề nghị đòi khai trừ khỏi đảng đại tướng Võ Nguyên Giáp và thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đó, thì đây là cái một cái cuộc họp hẹp của một số vị ủy viên Bộ Chính trị cùng với ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười. Thì chính hai cái đề nghị khai trừ hai ông này đó và cái việc mà đề bạt ông Nguyễn Chí Vịnh từ thiếu tướng lên trung tướng và ký cái quyết định là đề bạt lên đó là hai cái điều mà làm cho người ta thường gọi là cái cốc nước là nước tràn ly, là từ cái chỗ đó nó là hai cái điều khiêu khích lớn của cái bọn mà người ta gọi là cái bọn tội phạm, tức là cái cánh của Lê Đức Anh ở trong nước bây giờ là cựu chiến binh với anh em trí thức gọi là cái nhóm tội phạm, cái nhóm ấy đáng lẽ phải đứng trước vành móng ngựa từ lâu rồi, từ đầu năm rồi. Thế thì tại sao lại như thế? Là bởi vì ở Việt Nam đó, cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo đó, thì không có một đảng nào khác ngoài Đảng Cộng sản. Hai nữa là họ quy định là quân đội và công an đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất, bao trùm, thường xuyên, liên tục của Đảng Cộng sản. Trong quân đội không có một đảng nào khác được, không một tổ chức chính trị nào khác được, chỉ có duy nhất là Đảng Cộng sản mà thôi. Đấy. Thế thì do đó cho nên là chỉ có một mình và Đảng Cộng sản ở trong quân đội và trong công an, và trong quân đội thì cái tổ chức đảng là cái tổ chức chặt chẽ nhất, từ chi bộ lên đến đảng ủy của tiểu đoàn, đảng ủy trung đoàn, đảng ủy sư đoàn, đảng ủy quân khu, và cao nhất là đảng ủy quân sự trung ương do tổng bí thư kiêm bí thư đảng ủy quân sự trung ương, mà thường là bộ trưởng quốc phòng là kiêm luôn là phó bí thư của đảng ủy quân sự trung ương. Thế thì cái việc mà trước đây ông Giáp là luôn luôn là ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng bộ quốc phòng kiêm tổng tư lệnh, và đồng thời có một thời gian dài ông là kiêm là bí thư đảng ủy quân sự trung ương, hay lúc ấy người ta gọi tắt là bí thư quân ủy. Thế thì trong cái cuộc họp mới đây mà họp hẹp người ta đòi khai trừ đó, thì là một là ông Đỗ Mười đòi là khai trừ thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, và ông Lê Đức Anh được cái đà đó là đòi khai trừ đại tướng Võ Nguyên Giáp vì lý do là gây chia rẽ và tham quyền cố vị ở trong đảng. Thế nhưng mà cái đề nghị này rất khó thực hiện, là bởi vì theo điều lệ là muốn khai trừ ai thì phải bắt đầu từ chi bộ cơ sở. Thế thì sau đó là khi mà họp chi bộ gần đây nhất đó, thì người ta chất vấn, người ta nêu lên vấn đề này. Thế thì chi bộ Cửa Đông là nơi mà ông Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh sinh hoạt đảng đó, thì không những họ không khai trừ, mà họ còn bầu tuyên dương ông Nguyễn Nam Khánh là người cán bộ, người đảng viên gương mẫu trong năm 2004. Và còn bầu lên là cái đảng viên gương mẫu nhất của Đảng bộ Cửa Đông trong năm 2004. Thế thì đây là một cái tát vào mặt ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười. Thế còn cái việc mà đề nghị thì ông Võ Nguyên Giáp khai trừ Võ Nguyên Giáp á, thì cái chi bộ của ông Võ Nguyên Giáp không hề bàn đến, coi như không có, bởi vì vấn đề này là vô lý và người ta cũng chỉ nói qua cho chứ không dám có văn bản nào hay đề nghị chính thức nào cả, bởi vì họ sợ cái công lý đó. Thế cho nên rằng là cái điều đó là cái điều mà để trả lời cái bạn là xuất khẩu rau muống đòi khai trừ ông Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Đông Khánh như thế. Đây là chỉ là một cái nói qua như thế nhưng mà bị cái phản ứng rất mạnh. Thế còn bạn Hữu Nam hỏi là ai là gót ba chốt trong trung ương, trong bộ chính trị, thì khó lắm. Và trong 150 vị trung ương, ai là những người có tư tưởng dân chủ? Thế thì cái điều này là rất là khó cho tôi trả lời, bởi vì trong Bộ Chính trị 14 người hiện nay, đã trước kia là 15, nhưng sau khi ông Lê Minh Hương chết, còn 14, thì các vị này là chưa có vị nào có cái thực sự có cái tư tưởng dân chủ cả. Bởi vì họ đều là những người mà trình độ thấp. Người ta gọi cái 14 vị này là cái lớp người lùn. Lùn có nghĩa là cả về trí tuệ, cả về uy tín, cả về kinh nghiệm. So với cái lớp Bộ Chính trị trước, đều thấp xa, kém xa. Ông Lê Đức Mạnh thì làm sao mà bằng được ông Lê Duẩn về mặt gọi là cái tài chiến lược chỉ đạo. Và cũng không bằng được cả ông Lê Đức Thọ. Mà càng không bằng được ông Trường Chinh về mặt lý luận. Và bằng thế nào được với ông Hồ Chí Minh về mặt uy tín quốc tế và am hiểu thế giới. Cho nên cái lớp Bộ Chính trị hiện nay người ta gọi là cái lớp người lùn. Vốn đã lùn rồi lại còn chia rẽ. Ngay là cái việc xử sự cái vụ Tổng cục 2 này thì có người dứt khoát binh Lê Đức Anh. Có người thì lưỡng lự. Có người thì muốn giải quyết. Nhưng có người chỉ muốn khoanh lại mà không bung ra ngoài xã hội nhưng mà vẫn phải trừng trị. Đó, thì tôi nghĩ là nó họ chia rẽ đến cái mức như thế. Thế và trong Trung ương ấy, thì chính Bộ Chính trị này của Đại hội 9 ấy, lại chọn ra Trung ương. Chọn theo hình ảnh của mình. Cho nên không phải là theo tiêu chuẩn là đây là những cái người xuất sắc nhất, có trí tuệ nhất, có lương tâm nhất, không phải. Người ta phải chọn những người có cái màu sắc chính trị giống như mình, tức là không đa nguyên. Đó. Mà cái thời kỳ trước đây thì có những ông mới tỏi ra một tí đa nguyên, thế tỏi giống như ông Trần Xuân Bách, hay một ông mới tỏi ra một tí là phải coi phương Tây ngang với Trung Quốc. Đấy, như ông Nguyễn Cơ Thạch, thì cả ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Trần Xuân Bách là bị gạt đi ngay, bị đưa ra khỏi Trung ương, đưa ra khỏi Bộ Chính trị ngay. Cho nên là cái rất khó là chính Bộ Chính trị này chọn từng người một của Trung ương giống như cái hình ảnh của mình. Thế cho nên là cái thảo luận sắp đến ở Đại hội 10 mà phải thay đổi cái đường lối, thay đổi chính sách thì mới có thể chọn được những người khác vào. Chứ nếu không các ông lại chọn giữ nguyên đường lối, giữ nguyên chính sách như cũ thì vẫn chọn những người lạc hậu, bảo thủ cổ như cũ thì đất nước còn không có thể nào tiến lên được. Cái đó là cái bi kịch của đất nước như thế. Thế nhưng mà tất nhiên trong Trung ương thì cũng không phải là không có những người có ít nhiều xu hướng dân chủ. Ví dụ như có những ủy viên Trung ương là muốn là mở rộng dân chủ từ cơ sở lên đến cấp cao hơn nữa. Thậm chí có những người muốn đứng ra tổ chức những cái tổ chức như là Đảng Xã hội và Đảng Dân chủ trước đây. Tức là không phải là tổ chức chính trị đối kháng để mà thi đua với nhau, mà là cái tổ chức gọi là chống đối một cách giả hiệu, làm ra vẻ đa nguyên, nhưng mà vẫn phục tùng cái sự lãnh đạo của một đảng duy nhất. Đấy, thế nên có một số người muốn làm cái trò ấy, cho nên họ muốn nghiên cứu, mà muốn đổi tên cái Đảng Cộng sản hiện nay thành ra là Đảng Xã hội Dân chủ. Thế hiện nay trong Trung ương Đảng cũng có những ý kiến đề nghị như thế. Thế còn cái chỗ dựa của Trung Quốc đó, thì có nhiều bạn, tôi cũng nói thêm là có nhiều bạn bi quan rằng là Trung Quốc nó có thể xông vào, nó phá, nó làm đảo chính, những cái đều có khả năng. Thế nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là cái đấy lãnh đạo hiện nay đó, đối với Trung Quốc không phải như là đối với Liên Xô trước đây. Bởi vì Việt Nam với Trung Quốc vốn đã có chiến tranh gần đây ở vùng phía Bắc. Thứ hai nữa là hiện nay là Trung Quốc cũng không tiếp nhận cái đề nghị giải pháp đỏ để kết liên minh với Việt Nam, mà nó theo cái chủ nghĩa dân tộc. Thế và ở biên giới hiện nay vẫn có những cái khiêu khích, và nó vẫn khiêu khích ở hải đảo và trên biển cũng như trên đất liền. Tuy là cái việc cắm mốc biên giới đang thực hiện. Cho nên là ngay đối với những người mà theo Trung Quốc đó, không phải là theo làm tay sai đâu. Họ sợ Trung Quốc, họ nể Trung Quốc, phải theo nhưng vẫn phải lườm nguyết. và vẫn phải đấu tranh trở lại ngay cả với những người như Lê Khả Phiêu, như Lê Đức Anh và Đỗ Mười cũng như thế. Thế cho nên nếu mà Trung Quốc nó có cái việc lấn áp ta bằng quân sự đó thì tôi tin là nó sẽ kích thích cái nổi dậy rất mạnh mẽ của nhân dân và cả một bộ phận khá đông trong Đảng Cộng sản. Mà cái điều đó tôi nghĩ là Trung Quốc cho điều kiện chính trị và ngoại giao hiện nay họ chưa dám làm, họ không dám làm hiện nay đâu. Bởi vì đất nước họ cũng rất ngổn ngang, rất nhiều vấn đề nó cần phải, người ta gọi là nín thở qua sông là như thế. Cho nên nếu mà họ mà gây ra, giương ra cái khẩu súng đó thì lập tức tuổi trẻ Việt Nam, thế hệ Việt Nam, cả những đảng viên Việt Nam cả trong Nam và ngoài Bắc mà sẽ quyết vùng dậy để bảo vệ đất nước chứ không để cho họ lấn chiếm một cách dễ dàng đâu. Và lúc đấy tất nhiên là lãnh đạo của Trung ương và Bộ Chính trị phải tính đến cái tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc ta để mà có một cái xử sự, chứ không phải là có thể bán nước một cách dễ dàng đâu. Thì cái đó tôi nghĩ là chúng tôi không bi quan về cái khả năng đó, bởi vì như là đầu năm 79 đó, lúc ấy là quân đội đại đa số chủ lực quân đang ở Campuchia, mà ở phía Bắc mới chỉ có dân quân địa phương thôi mà đã đánh cho nó tổn thất dữ dội đến như thế. Là đó là một cái cuộc chiến tranh mà về mặt nó bị tổn thất rất lớn khi mà rút, cho nó bị phá hoại rất là dữ dằn vì nó căm giận đến cái mức như thế. Cho nên là cái bài học đối với Trung Quốc mà dân tộc ta đã dạy cho nó bao nhiêu năm nay, kể cả năm 79 đó, bài học đó những người lãnh đạo Trung Quốc hiện nay chưa quên đâu. Thì đó là tôi muốn nhấn mạnh đến đến cái chuyện đó. Thế còn ông Hội Người Việt hỏi về cái báo Nhân Dân vẫn viết đó, trước đây tôi viết như thế nào. Thế thì trước đây có thể nói rằng là tôi viết theo cái là một cái cán bộ chuyên huấn, theo cái phương châm là thế này, là cũng phải nói đến sự thật, họ cũng nói thế, nhưng mà là theo lập trường giai cấp và lập trường đấu tranh giai cấp, tức là đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì cũng dạy gì mà lại để cho người ta biết. Thế đây là người ta lập luận là nước nào là thế, nước nào mà mình phải có sĩ diện và mình phải biết là che giấu những cái gì cần che giấu chứ, thế mà mình có những cái gì đẹp thì mình phô ra chứ. Thế nhưng mà cái này gọi là một cách quá đáng, tức là bịa đặt, vu cáo, vu khống, vân vân. Thế nên lúc bây giờ người ta lại lập luận một cách ngụy biện là đối với kẻ địch đó mà mình lừa nó, mình nói dối nó mà thắng, mà người ta tin đấy là thắng lợi, vì miễn là sự việc của mình là chính nghĩa, mình bảo vệ độc lập của mình tranh thủ độc lập của mình, thì mình có nghi binh, mình có nói dối, mình có lừa địch, đều là chính nghĩa, đều là tài giỏi cả, đều là đáng khen cả. Đấy, cái lập luận của cái thời kỳ đó. Thế thì tôi nhìn lại tôi mới thấy là đúng là tất cả những cái đó đã dẫn mình đi đến sai lầm, tức là không dám nói lên những sự thật. Thế và từ đó là dại, bởi mình cứ lao mãi vào những sai lầm, những cái khuyết điểm và làm bậy thì cứ tiếp tục làm bậy thôi, mà cứ nói rằng là phải che giấu tất cả những cái gì để không ai lại đi đưa rác rưởi ra ngoài đường để cho người ta trông thấy cái nhà mình cả, vân vân. Thế thì tôi nói đấy là cái ngụy biện. Thế thì cho nên các bạn hỏi thì là nói chung hiện nay cũng như thế thôi, trên phát thanh, trên TV14 là đều đưa ra cái trò là tốt đẹp thì phô ra, mà có khi phô ra quá sự thật, nói quá lên sự thật và xấu xa để lại và che giấu luôn cả những sự thật, những cái điều rõ ràng không dám nói, và do đó cứ chui rúc đầu hoài vào cái chủ quan, ta đây là nhất thế giới, ta đây là tiền phong nhất, không ai bằng ta, nhưng cuối cùng giật mình lại thì thấy là ta là loại tụt hậu nhất, ta là loại nghèo khổ nhất, ta là loại mà thiếu tự do nhất, ta là loại mà thiếu văn hóa và văn minh nhất, thì bây giờ mới thấy. Cho nên chỉ trong cái thời kỳ hội nhập hiện nay cái thời kỳ mà hòa nhập chung với thế giới và bắt đầu học càng ngày càng rõ cái ý nghĩa của chữ transparency, tức là trong sáng, minh bạch, ngay thật đó, và cũng chịu cho quốc tế nó phải ép, nó buộc mình là khi nhận tiền của nó phải thanh toán cho đầy đủ, sòng phẳng, rõ ràng, tài chính phải công khai. Thế thì ta mới thực hiện được dần dần cái như thế. Thế thì tất nhiên là trong nước hiện nay cái sợ sệt nó giảm bớt rất nhiều rồi. Hiện nay người ta chẳng còn sợ nhiều như trước nữa đâu. Tôi đi so sánh với 2 năm nay cũng khác, so sánh với 15 năm trước khi tôi bắt đầu rời khỏi đất nước cũng đã khác. Và người ta nói là cách 1 năm nay cũng đã khác, cách 6 tháng nay cũng đã khác. Đối xử với cái, ví dụ như ông Thích Quảng Đô hay là phải để cho đại sứ Mỹ đến thăm, ví dụ như là phải trình bày để cho cái đại sứ về nhân quyền đến thăm, thế và phải tiếp xúc, phải và một cách lịch sự hơn, và các cái chiến sĩ chúng ta ở trong tù đó không có bị là đối xử một cách tàn ác, không dám làm một tí nào nhục hình như trước nữa, vân vân. Thế và những cái tù 10 năm thì giảm xuống còn 2 năm, những cái tù 4 năm thì giảm xuống còn 1 năm rưỡi, vân vân. Thế thì tất cả những cái đó chứng tỏ là họ đã bắt phải lùi, nhưng mà lùi chưa đủ đô, ta phải nhân đây mà tiến thêm nữa, hòa nhập thêm nữa và quan tâm đến cái tình hình trong nước hơn nữa. Thế thì tôi rất mừng là hôm nay đó chứng tỏ là các bạn có quan tâm đến chính trị hơn, quan tâm đến cái tình ở trong nước hơn, quan tâm đến Đại hội 10, nhất là quan tâm vấn đề mất đất, mất biển hơn, và tất cả những quan tâm đó cùng với tuổi trẻ trong nước đó, thì tôi nghĩ là bằng cái mặt trận thông tin chúng ta phải thông tin rộng khắp và còn tìm hiểu thực tế nhiều hơn nữa, và chính cái đó là cái mà chúng ta tham gia vào cuộc đấu tranh để thúc đẩy cho chính quyền phải lùi bước, để giả lại tự do cho nhân dân, để hòa nhập với cái cách sống có văn hóa của một thế giới văn minh. Xin tất cảm ơn tất cả các bạn. Còn cái đề nghị của các bạn là từ nay tôi sẽ để một vài thời gian hàng tuần với vài tuần một lần để nói chuyện với các bạn, gọi là góp ý với các bạn để hiểu rõ hơn cái tình trong nước đó. Thì cái này tôi luôn luôn sẵn sàng. Từ khi ra nước rồi thì tôi đã viết đến 8 cuốn sách, tôi đã viết đến gần 200 bài báo, và mấy hôm nay cũng viết đăng ở trên mạng. Các bạn có thể mở cái mạng ý kiến nét này, rồi mạng câu lạc bộ dân chủ này, rồi mạng phù sa này, thì có rất nhiều tài liệu, có đến gần 30 tài liệu về cái vụ Tổng cục 2 và T4, và trong đó tôi cũng đang góp vào là 7 bài để được in, sưu tập và in lại thành ra những cái cuốn sách nhỏ mà đã đưa về nước được một số, để mà các bạn biết rõ cái đầu đuôi của vụ Tổng cục 2 và T4 như thế nào, cái triển vọng đó ra làm sao, nguyên nhân như thế nào, cái so sánh giữa lực lượng giữa thế và lực giữa hai bên như thế nào, và thái độ của những anh em dân chủ ở trong nước và ngoài nước, cũng như thái độ của cư luận thế giới đối với vụ án này như thế nào. Thế thì rất mong là các bạn có thể mở ra xem và có thể có trong tay những cái cuốn sách đó để mà tìm hiểu thêm. Thế hôm nay là một cái buổi nói chuyện rất là bổ ích đối với tôi, và tôi rất cảm ơn về các bạn đặt những câu hỏi rất là cụ thể rõ ràng để tôi có thể trình bày cái hiểu biết của tôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.